Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 14 tháng 6, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, chỉ người khiêm nhường mới thực hiện được những điều lớn lao trong giáo hội.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha gặp gỡ những người tham gia cuộc họp thường niên với những người điều hành các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Ngài mời gọi họ suy nghĩ theo Chúa, vượt qua sự khép kín và trau dồi sự khiêm nhường, những điều cần thiết cho sự hoán cải thiêng liêng trong tiến trình hiệp hành.
Cuộc họp được tổ chức bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống có chủ đề Thách đố của tính hiệp hành đối với sứ vụ. Có 117 hiệp hội quốc tế của các tín hữu, cả tư lẫn công, và các thực thể khác có tư cách pháp nhân, thuộc thẩm quyền trực tiếp của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống được mời tham dự. Trước hết, nhắc lại việc Thánh Phêrô đã ngăn cản Chúa Giêsu khi Chúa thông báo về cuộc thương khó của người, Đức Thánh Cha nói rằng, sự thay đổi nội tâm đầu tiên mà chúng ta cần có là suy nghĩ theo Thiên Chúa, nghĩa là chuyển từ tư tưởng của con người sang tư tưởng của Thiên Chúa. Ngài nói, trong giáo hội, trước khi đưa ra mọi quyết định, trước khi bắt đầu mọi chương trình, mọi hoạt động tông đồ, mọi sứ mạng, chúng ta phải luôn tự hỏi, Thiên Chúa muốn gì nơi tôi, nơi chúng ta, trong lúc này, trong hoàn cảnh này? Có phải điều tôi đang nghĩ, điều mà nhóm chúng tôi đang nghĩ đến, có thực sự là tư tưởng của Chúa không? Ngài nhắc rằng, nhân vật chính của con đường hiệp hành là Chúa Thánh Thần. Chỉ có người dạy chúng ta lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong tư cách cá nhân cũng như giáo hội. Thái độ thứ hai trong việc hoán cải thiêng liêng là vượt qua mọi sự khép kín. Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu trước cám dỗ của vòng tròn khép kín. Như nhóm 12 tông đồ muốn bảo vệ những hồng ân nhận được từ Chúa Giêsu như thể là những đặc ân, Đức Thánh Cha lưu ý đây cũng là một thách thức đối với chúng ta, không vượt qua được những gì nhóm của chúng ta nghĩ, khi tin chắc rằng điều chúng ta làm là tốt cho mọi người, bảo vệ các vị trí, đặc quyền hoặc uy tín của nhóm, hoặc để bản thân bị chặn lại bởi nỗi sợ mất đi cảm giác thân thuộc và bản sắc của mình. Ngược lại, theo Đức Thánh Cha, tính hiệp hành đòi chúng ta với tâm hồn cao cả, nhìn vượt trên những rào cản để thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và hành động của người, ngay cả nơi những người mà chúng ta không quen biết, trong những phương pháp mục vụ mới, trong những lĩnh vực truyền giáo mà trước đây chúng ta chưa từng dấn thân. Thái độ cuối cùng là trau dồi sự khiêm tốn. Đức Thánh Cha nói rằng, sự hoán cải thiêng liêng phải bắt đầu từ sự khiêm nhường. Nếu chúng ta nhận ra rằng mình có một chút kiêu ngạo, thì hãy cầu xin ơn hoán cải để trở nên khiêm nhường. Bởi vì chỉ những người khiêm nhường mới thực hiện được những điều lớn lao trong giáo hội. Bởi vì những người khiêm nhường mới có những nền tảng vững chắc, đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa, không bao giờ thất bại, và do đó không tìm kiếm sự công nhận khác. Ngài nói thêm, khiêm nhường cũng là nền tảng để xây dựng một giáo hội hiệp hành. Chính người khiêm tốn là người bảo vệ sự hiệp thông trong giáo hội, tránh chia rẽ, vượt qua căng thẳng, biết cách gạch sang một bên ngay cả những sáng kiến của riêng mình để đóng góp cho các dự án chung. Và điều này là do họ tìm thấy niềm vui khi phục vụ, chứ không phải thất vọng hay oán giận.
Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Công giáo.
Tây Ban Nha. Báo cáo thường niên năm 2023 của Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo chi nhánh Tây Ban Nha cho thấy, tại một quốc gia ngày càng thế tục hóa, Giáo hội Công giáo vẫn duy trì động lực truyền giáo mạnh mẽ với hơn 6.000 nhà truyền giáo đang hiện diện tại 1.123 cơ sở truyền giáo trải rộng trên 139 quốc gia, đông nhất tại Peru, Venezuela và Ý.
Trong số các nhà truyền giáo có 33 giám mục hưu trí, các linh mục và tu sĩ và 643 giáo dân, 53% là phụ nữ và có độ tuổi trung bình là 75. Ngoài ra, gần 4.000 người khác đang ở Tây Ban Nha chờ được gửi đi truyền giáo và cộng tác vào hoạt động truyền giáo. Tất cả đều thuộc gần 400 tổ chức giáo hội, từ các giáo phận đến các dòng tu và tu hội hoặc các hiệp hội giáo dân. Mặt khác, giáo hội ở Tây Ban Nha tiếp tục là nơi cung cấp viện trợ tài chính nhiều nhất sau Hoa Kỳ, với số tiền gần 17 triệu euro. Ngoài ra, trong suốt năm 2023, Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha đã phân bổ hơn 13 triệu euro cho gần 900 dự án truyền giáo. Giám đốc quốc gia của Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Tây Ban Nha, cha José María Calderón, giải thích trong phần trình bày báo cáo thường niên rằng sự đóng góp hữu hình này sẽ không thể thực hiện được nếu không có công việc nâng cao nhận thức trước đó. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là linh hoạt truyền giáo, giúp mọi người nhận thức được việc rao giảng tin mừng không chỉ là nhiệm vụ của các nhà truyền giáo mà còn của tất cả những người đã được rửa tội. Hơn 80 hội nghị và thảo luận bàn tròn, 32 cuộc triển lãm truyền giáo, các cuộc thi Giáng sinh và các lễ hội ca hát truyền giáo hay các cuộc họp giáo dân đã được tổ chức với hàng ngàn tín hữu đã tham gia. Serafin Suarez, nhà truyền giáo của Tổ chức Truyền giáo Hải ngoại của Tây Ban Nha, người đã truyền giáo ở giáo phận Huene của Zimbabwe trong 30 năm, nhấn mạnh công việc của hiệp hội, các bạn hữu hoặc các hiệp hội, những người theo một cách nào đó cảm nhận và sống sứ vụ. Ông nói, những người truyền giáo là kết quả của những sợi dây và những nút thắt đó. Chúng tôi là những người mang và phát ngôn về những gì chúng tôi có đằng sau mình. Đó là nhiều người không cần ra ngoài, vẫn sống và giúp đỡ sứ vụ.
Với trí tuệ nhân tạo, sự đổi mới cũng có thể giết chết.
Vatican, trong cái nhìn hướng đến hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo của 7 cường quốc kinh tế mà Đức Thánh Cha sẽ tham dự diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 6 2024, quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa ra một số suy tư về việc áp dụng bi thảm các chương trình trí tuệ nhân tạo nguy hiểm trong các cuộc chiến, giết hại nhiều nạn nhân, đặc biệt dân thường.
Thực tế, khi bàn về trí tuệ nhân tạo, vấn đề không chỉ liên quan đến đặc điểm nội tại của nó và những câu hỏi mở ra sự phát triển trong tương lai, các hình thức giao tiếp và các mối quan hệ, nhưng còn liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng và cũng như trong nhiều đổi mới khoa học và công nghệ khác trước đây. Lĩnh vực quân sự dường như luôn được ưu tiên. Vì vậy, những gì đã xảy ra trong cuộc chiến đẫm máu hiện đang diễn ra ở Gaza là một cảnh báo đầy bi thảm. Thực tế, theo các cơ quan truyền thông uy tín như Nhật báo Anh The Guardian và báo trực tuyến tạp chí Cộng 972 và tạp chí Local Call ở Tel Aviv, những người lính Israel chiến đấu ở Gaza sau ngày 7 tháng 10 được hướng dẫn, nếu không muốn nói là chỉ huy bởi hai chương trình trí tuệ nhân tạo và các chương trình khác đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng, trong đó có vụ đánh bom của Israel ở dải Gaza. Theo ba cơ quan truyền thông thu thập thông tin trực tiếp từ các sĩ quan tình báo Israel, thực tế, lực lượng phòng vệ Israel đã sử dụng, đặc biệt trong những tháng đầu cuộc xung đột, một phần mềm trí tuệ nhân tạo có tên Lavender, chứa cơ sở dữ liệu khoảng 37.000 mục tiêu tiềm năng, được xác định trên cơ sở được cho là có mối liên hệ với những kẻ khủng bố Hamas. Do đó, cơ cấu chỉ huy của quân đội Israel sẽ ưu tiên các chỉ dẫn lạnh lùng của AI hơn là quan sát và đánh giá của binh sĩ trên thực địa khi xác định mục tiêu cần tấn công. Chỉ trong 20 giây, chương trình có thể nhận ra mục tiêu đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. Xác định mục tiêu đó thông qua nhận dạng khuôn mặt và ra lệnh thực hiện mục tiêu bằng cách cung cấp tọa độ. Việc những thường dân vô tội khác ở trong cùng tòa nhà cũng không có gì quan trọng. Theo các nguồn tin của Israel, số thương vong cao, tức là số nạn nhân thường dân của vụ đánh bom, chính xác là do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cách bừa bãi. Một cuộc xung đột lớn khác trong thời điểm khó khăn này cũng chứng kiến sự ra mắt của trí tuệ nhân tạo trên chiến trường. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái, được dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo. Đối với người Ukraine, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là công cụ quyết định để bù đắp cho sự mất cân bằng về quân số của lực lượng trên chiến trường. Người Nga cũng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các cuộc tấn công, nhưng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xâm nhập mạng để tự động ứng phó với các cuộc tấn công của kẻ thù và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn trong mạng. Theo báo quan sát viên Roma, điều quan trọng là hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo phải bắt đầu thảo luận về những thực tế này và nghĩ về một công ước quốc tế như đã từng xảy ra trước đây đối với các kho vũ khí hạt nhân, đặt ra các giới hạn đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự. Ngày nay có vẻ đã khó khăn để có thể điều chỉnh một hiện tượng vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, trong khi cuộc đua đang diễn ra để xem ai có thể là người đầu tiên sản xuất ra những loại vũ khí sát thương mạnh nhất.
Caritas châu Âu tái kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.
Roma, cuộc chiến ở Gaza đã bước vào tháng thứ 8. Caritas châu Âu đưa ra một tuyên bố, trong đó nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, thả tất cả con tin và những người bị giam giữ tùy tiện, cũng như chuyển viện trợ nhân đạo vào giải Gaza.
Giám đốc Hợp tác Quốc tế và Nhân đạo của Caritas châu Âu, Genevieve Turlinden, nói, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải nhắc lại lời kêu gọi cho cuộc chiến ở Gaza. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này, và chúng tôi không phải là những người duy nhất đưa ra các tuyên bố về Gaza trong những ngày này. Với hơn 37.000 người thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, và nhiều lời kêu gọi hòa giải và cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Ông Turlinden cho rằng, có hai lý do cho tuyên bố vừa được Caritas châu Âu đưa ra không có nơi an toàn ở Gaza. Đầu tiên là số nạn nhân vẫn đang gia tăng. Lúc đầu những người thiệt mạng là nạn nhân của pháo kích, nhưng ngày càng nhiều người trong khu vực này đang gặp nguy hiểm do thiếu khả năng tiếp cận dinh dưỡng, thực phẩm và dịch vụ sức khỏe. Và đây là lý do đầu tiên mà Caritas nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn. Ông Turlinden giải thích lý do thứ hai đưa ra tuyên bố vào thời điểm này liên quan đến nghị quyết về lệnh ngừng bắn vừa được biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông nói, chúng tôi tin rằng đây cũng là động lực quan trọng để nhắc lại lời kêu gọi và thúc đẩy điều này từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Caritas châu Âu cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở bờ Tây, nơi hơn 500 người Palestine và 12 người Israel đã thiệt mạng kể từ tháng 10. Trong đó, các gia đình Palestine đang gặp khó khăn vì nhà cửa bị phá hủy, di chuyển hạn chế và mất sinh kế. Theo Giám đốc Hợp tác Quốc tế và Nhân đạo của Caritas châu Âu, số vụ phá hủy và bị tịch thu mà người Palestine đang phải đối diện ở bờ Tây là rất đáng lo ngại. Nó nhắc nhở chúng ta về những gì đã xảy ra khoảng 6 tháng trước, khi mức độ tàn phá và phá hủy tương tự xảy ra vào năm 2018 trong việc mở rộng khu định cư bất hợp pháp, khiến ít nhất 289 người Palestine thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Ông Turlinden còn đề cập đến tình hình khó khăn phải đối diện của nhân viên Caritas. Trước khi chiến tranh bắt đầu, có khoảng 100 nhân viên ở Gaza, nhưng với tình hình hiện tại chỉ còn 50 nhân viên nhưng làm việc trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ông khẳng định mọi hoạt động của Caritas rất hạn chế, rất mong manh, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì. Đề cập đến một quan tâm khác trong tuyên bố của Caritas châu Âu đối với việc nối lại và tăng cường tài trợ của Liên Hiệp Quốc cho chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine, tổ chức nhân đạo chính hoạt động bên trong dải Gaza, ông Turlinden nhấn mạnh, chương trình này rất quan trọng trong cuộc khủng hoảng, là đối tác phân phối của Caritas ở dải Gaza. Thực tế là trong những tháng qua, họ phải đối diện với một cuộc điều tra về cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel, dẫn đến việc nhiều nhà tài trợ đóng băng quỹ.
Thủ tướng Iraq trao lại toàn quyền cho Đức Thượng phụ Sarko.
Iraq, Thủ tướng Iraq Muhammad Shia al-Sudani của Iraq đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Đức Hồng Y Louis Raphael Sarko làm thượng phụ của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Kande ở Iraq và trên thế giới, đồng thời công nhận ngài là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tài sản của Giáo hội Kande.
Sắc lệnh được đăng trên trang web của Giáo hội Kande vào ngày 11 tháng 6, nêu rõ, dựa trên các quyền mà hiến pháp trao cho chúng tôi và các tài liệu tham khảo pháp lý khác, chúng tôi đã quyết định như sau. Thứ nhất, bổ nhiệm Đức Hồng Y Thượng phụ Louis Raphael Sarko làm thượng phụ của các tín hữu Kande ở Iraq và trên thế giới. Thứ hai, thực hiện thẩm quyền về tài sản của Giáo hội Kande. Sắc lệnh này mở đường cho việc vượt qua cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ giữa Tòa Thượng phụ Kande và các nhà lãnh đạo chính trị của Iraq. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2023, Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid của Iraq đã thu hồi sắc lệnh 147 được Tổng thống Jalal Talabani ký vào ngày 10 tháng 7 năm 2013. Trong đó, phê chuẩn ở cấp độ luật pháp quốc gia được bổ nhiệm Đức Thượng Phụ làm người đứng đầu giáo hội Kande ở Iraq và trên thế giới, và công nhận ngài là người chịu trách nhiệm về tài sản của giáo hội. Cuộc khủng hoảng đã đẩy Đức Thượng Phụ Sako rời tòa Thượng Phụ ở Baghdad và chuyển đến Erbil. Sự việc này là một phần của một loạt các cuộc tấn công cá nhân, vu khống và tố cáo chống lại vị đứng đầu của giáo hội Iraq, đặc biệt là do lực lượng dân quân ủng hộ người Shiite thực hiện. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, Đức Thượng Phụ Sako chỉ trở lại Baghdad một lần vào ngày 10 tháng 4 năm nay để gặp Thủ tướng Soudani.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 8.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 8 sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11 năm nay. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này có tựa đề Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe, được chia thành 10 đoạn và được Đức Thánh Cha ký vào ngày 13 tháng 6. Kính mời quý vị theo dõi một số đoạn trong sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, kẻ nghèo vừa mở miệng khẩn cầu là Chúa lắng tai nghe. Trong năm dành cho việc cầu nguyện hướng tới năm Thánh Thường Lệ 2025, hơn bao giờ hết, cách thể hiện sự khôn ngoan theo Kinh Thánh này thích hợp để giúp cho chúng ta chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 8, sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11. Niềm hy vọng Kitô giáo cũng bao hàm sự chắc chắn rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ vươn đến sự hiện diện của Thiên Chúa, không chỉ như bất kỳ lời cầu nguyện nào, nhưng là lời cầu nguyện của người nghèo. Chúng ta hãy suy niệm những lời này và đọc những lời này trên khuôn mặt và trên câu chuyện của những người nghèo mà chúng ta gặp hàng ngày, để lời cầu nguyện trở thành một sự hiệp thông và chia sẻ đau khổ của họ. Sách huấn ca mà chúng ta đang nói đến không được nhiều người biết đến, nhưng xứng đáng được khám phá vì sự phong phú của các chủ đề mà sách đề cập, đặc biệt là về mối quan hệ của con người với Thiên Chúa và với thế giới. Tác giả Ben Sira là một thầy dạy, một ký lục của Jerusalem, có lẽ đã viết vào thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Ông là một người khôn ngoan, bắt nguồn từ truyền thống Israel, giảng dạy trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người, từ công việc đến gia đình, từ đời sống xã hội đến giáo dục giới trẻ. Ông chú ý đến các vấn đề liên quan đến đức tin vào Thiên Chúa và việc tuân giữ lệ luật. Tác giả giải quyết những vấn đề khó khăn về tự do, sự giữ và công lý của Thiên Chúa, những vấn đề cũng rất liên quan đến chúng ta ngày nay. Được linh hướng bởi thần khí, Ben Sira tìm cách chỉ ra cho mọi người con đường bước theo để sống một cuộc sống khôn ngoan và xứng đáng trước Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Một trong những chủ đề mà tác giả thiêng liêng này quan tâm đặc biệt là cầu nguyện. Ông làm như vậy với lòng nhiệt thành tuyệt vời, vì ông nói lên kinh nghiệm cá nhân của chính mình. Thực tế, không có bài viết nào về cầu nguyện có thể hữu hiệu và sinh hoa trái nếu lời cầu nguyện này không bắt đầu từ những người sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa mỗi ngày và lắng nghe lời người. Ben Sira tuyên bố rằng, ông đã tìm kiếm sự khôn ngoan từ khi còn trẻ. Thời còn trẻ, khi còn bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm sự khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện.
Trong cuộc hành trình này, ông khám phá ra một trong những chân lý nền tảng của mặc khải, đó là người nghèo có một vị trí đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa, đến mức trước đau khổ của họ, Thiên Chúa thiếu kiên nhẫn cho đến khi người thực hiện công lý cho họ. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng, họ sẽ không rời đi, bao lâu đứng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Thiên Chúa biết những đau khổ của con cái người, bởi vì người là một người cha quan tâm và ân cần đến tất cả. Là cha, người chăm sóc cho những ai thiếu thốn nhất, người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội, người đau khổ, người bị lãng quên. Không ai bị loại trừ khỏi trái tim của người, vì trước mặt người, tất cả chúng ta đều nghèo và thiếu thốn. Tất cả chúng ta đều là những người ăn xin, vì nếu không có Chúa, chúng ta sẽ chẳng là gì cả. chúng ta thậm chí sẽ không có sự sống nếu Chúa không ban cho chúng ta. Tuy nhiên, biết bao lần chúng ta sống như thể chúng ta là chủ cuộc sống, hoặc như thể chúng ta phải chiếm hữu cuộc sống. Não trạng thế gian đòi hỏi chúng ta trở thành ai đó, tạo tên tuổi cho chính mình bằng bất cứ giá nào, phá vỡ các quy tắc xã hội để đạt được sự giàu có. Thật là một ảo tưởng đáng buồn. Hạnh phúc không có được bằng cách chà đạp lên quyền và phẩm giá của người khác. Trong năm dành cho cầu nguyện này, chúng ta cần biến lời cầu nguyện của người nghèo thành của mình và cầu nguyện với họ. Đó là một thách đố chúng ta phải đón nhận và là một hoạt động mục vụ cần được nuôi dưỡng. Thực tế, sự kỳ thị tồi tệ nhất mà người nghèo phải chịu là sự thiếu sự chăm sóc thiêng liêng. Đa số người nghèo có một sự mở lòng đặc biệt với đức tin. Họ cần Thiên Chúa và chúng ta không thể không cống hiến cho họ tình bạn, sự chúc lành, lời nói, việc cử hành các bí tích và một hành trình lớn lên và trưởng thành trong đức tin. Chọn lựa ưu tiên của chúng ta vì người nghèo phải chủ yếu trở thành một sự chăm sóc tôn giáo đặc biệt và ưu tiên cho họ. Tất cả những điều này đòi hỏi một trái tim khiêm nhường, có can đảm để trở thành một người an xin. Một trái tim sẵn sàng nhận ra mình là người nghèo và thiếu thốn. Thực tế, có một mối tương quan giữa nghèo đói, khiêm nhường và tin tưởng. Người nghèo thực sự là những người khiêm nhường. Như Thánh Giám mục Augustino đã nói, người nghèo không có gì để tự hào, người giàu phải chiến đấu với sự kiêu hãnh của mình. Vì vậy, hãy nghe tôi, thực sự nghèo khó, đạo đức khiêm nhường. Người khiêm nhường không có gì để khoe khoang và không đòi hỏi điều gì. Họ biết họ không thể dựa vào chính mình, nhưng họ tin tưởng chắc chắn rằng họ có thể kêu gọi tình yêu thương xót Thiên Chúa trước mặt người như người con hoang đàn trở về nhà, ăn năn để đón nhận vòng tay của cha mình. Người nghèo không có gì để dựa vào, nhận được sức mạnh từ Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin tưởng nơi người. Thật vậy, sự khiêm nhường tạo ra niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta hoặc bỏ mặc chúng ta mà không đáp lời.
Đối với những người nghèo sống trong các thành phố của chúng ta và là một phần của cộng đoàn chúng ta, tôi nói, đừng đánh mất sự tin chắc này. Thiên Chúa quan tâm đến từng người trong anh chị em và gần gũi với anh chị em. Người không quên anh chị em và cũng không bao giờ có thể quên anh chị em. Tất cả chúng ta đều trải qua kinh nghiệm về việc cầu nguyện nhưng dường như không được đáp lời. Đôi khi chúng ta cầu xin được giải thoát khỏi nỗi khốn cùng làm chúng ta đau khổ và nhục nhã, nhưng dường như Thiên Chúa không lắng nghe tiếng kêu của chúng ta. Nhưng sự im lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là người không chú ý đến nỗi đau khổ của chúng ta. Đúng hơn, điều này chứa đựng một lời yêu cầu phải được đón nhận với lòng tin tưởng, phó thác chính mình cho Thiên Chúa và ý muốn của người. Một lần nữa, sách Huấn Ca chứng thực cho điều này. Sự xét xử của Thiên Chúa sẽ ưu ái người nghèo. Do đó, từ nghèo khó, bài ca của niềm hy vọng đích thực có thể tuôn chảy. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa không còn được lắng nghe, niềm vui an bình của tình yêu của người không còn được cảm thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Đây không phải là đời sống trong thần khí bắt nguồn từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh. Ngày Thế giới Người Nghèo giờ đây trở thành một sự kiện trong mọi cộng đoàn giáo hội. Không được đánh giá thấp cơ hội mục vụ này, vì nó thách đố mọi tín hữu lắng nghe lời cầu nguyện của người nghèo, ý thức được sự hiện diện và nhu cầu của họ. Đây là một cơ hội thích hợp để thực hiện các sáng kiến giúp đỡ người nghèo một cách cụ thể, và cũng để ghi nhận và hỗ trợ nhiều tình nguyện viên đang tận tâm cống hiến cho những người thiếu thốn nhất. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì những người đã sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ cho những người nghèo nhất. Đó là các linh mục, những người thánh hiến, các giáo dân, bằng chứng tá của mình, đã lên tiếng đáp lại lời cầu nguyện của những người hướng về Chúa. Do đó, sự im lặng này bị phá vỡ mỗi khi một anh chị em thiếu thốn được chào đón, được đón nhận. Người nghèo vẫn còn nhiều điều để dạy cho chúng ta, bởi vì trong một nền văn hóa đặt sự giàu có lên hàng đầu, và thường hy sinh phẩm giá của con người trên bàn thờ của của cải vật chất, họ bơi ngược dòng, nhấn mạnh rằng điều thiết yếu cho cuộc sống là một điều gì đó rất khác. Do đó, lời cầu nguyện được sáng minh bằng lòng bác ái đích thực, được thể hiện qua sự gặp gỡ và gần gũi. nếu lời cầu nguyện không được chuyển thành hành động cụ thể, thì điều đó là vô ích. Thật vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Tuy nhiên, bác ái mà không có cầu nguyện thì có nguy cơ trở thành một hoạt động từ thiện sớm cạn kiệt. Nếu không trung thành cầu nguyện hàng ngày, hành động của chúng ta sẽ trống rỗng, mất đi linh hồn sâu sắc và chỉ còn là một hoạt động đơn thuần. Chúng ta phải tránh cám dỗ này và luôn luôn canh thức với sức mạnh và sự kiên trì đến từ Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống.
Trong bối cảnh này, thật đẹp khi nhớ lại chứng tá của mẹ Teresa Calcutta để lại cho chúng ta, một phụ nữ đã trao ban chính mình cho người nghèo. Mẹ thường nhắc lại rằng, chính từ cầu nguyện mà mẹ đã có được sức mạnh và đức tin cho sứ vụ phục vụ những người bé mọn nhất. Ngày 26 tháng 10 năm 1985, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, khi cho mọi người xem chuỗi mân côi mà mẹ luôn cầm trên tay, mẹ nói, tôi chỉ là một nữ tu nghèo cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, Chúa Giê-xu đặt tình yêu của người trong trái tim tôi và tôi đi trao nó cho tất cả những người nghèo mà tôi gặp trên đường. Hãy cầu nguyện và quý vị sẽ nhận thấy những người nghèo xung quanh quý vị. Có lẽ ở cùng tầng trong tòa nhà chung cư của quý vị, có lẽ ngay cả trong tòa nhà của quý vị cũng có những người đang chờ đợi tình yêu của quý vị. Hãy cầu nguyện và mắt quý vị sẽ được mở ra và trái tim quý vị sẽ tràn ngập tình yêu. Trên hành trình hướng tới năm thánh, tôi kêu gọi mọi người hãy trở thành một người hành hương của hy vọng, đặt ra những dấu chỉ hữu hình cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta đừng quên trân trọng những chi tiết nhỏ bé của tình yêu. Dừng lại, đến gần hơn, chú ý một chút, một nụ cười, một sự âu yếm, một lời an ủi. Những cử chỉ này cần sự dấn thân hàng ngày, thường kín đáo và im lặng, nhưng được củng cố bằng lời cầu nguyện. Vào thời điểm này, khi bài ca hy vọng dường như nhường chỗ cho tiếng ồn ào của vũ khí, tiếng kêu của rất nhiều người vô tội bị thương và sự thinh lặng của vô số nạn nhân của chiến tranh, chúng ta hãy dâng lời cầu xin hòa bình lên Thiên Chúa. Chúng ta thiếu hòa bình và chúng ta giang tay ra để đón nhận hòa bình như một hồng ân quý giá và đồng thời dấn thân dệt hòa bình trở lại trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta được kêu gọi trong mọi hoàn cảnh trở thành bạn của người nghèo theo bước chân Chúa Giê-xu, đấng đầu tiên thể hiện tình liên đới với những người bé mọn nhất. Xin mẹ Thiên Chúa, Đức Maria rất thánh, nâng đỡ chúng ta trên hành trình này. Đấng khi hiện ra tại Banner đã để lại cho chúng ta sứ điệp không thể quên. Ta là trinh nữ của người nghèo. Chúng ta phó thác nơi mẹ, người được Thiên Chúa đón nhìn vì sự khó nghèo khiêm nhường của mẹ, qua việc thực thi những điều vĩ đại bằng sự phân phục của mẹ. Chúng ta phó thác lời cầu nguyện của chúng ta, xác tín rằng lời cầu nguyện ấy sẽ lên tới trời cao và được lắng nghe. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 13 tháng 6 năm 2024, lễ nhớ Thánh Anton Padova, Francisco.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Vào Chủ nhật tới đây, ngày 16 tháng 6, Chủ nhật thứ ba trong tháng 6 được dành riêng để tôn vinh những người cha. Trong tinh thần này, chúng ta cùng suy tư và cầu nguyện cho những người đang giữ vai trò là người cha trong các gia đình. Những người đang đảm nhận trách vụ hướng dẫn thiêng liêng trong các tổ chức, các cộng đoàn trong xã hội và giáo hội. Đã hiện diện trong cõi đời này, mỗi người đều có một người cha. Dù trong một số trường hợp, có thể vì một lý do nào đó, người con chưa bao giờ biết được khuôn mặt cha mình, chưa bao giờ cảm nhận được tình cha. Tâm lý học hiện đại cho thấy tầm quan trọng vai trò của người cha trong việc phát triển nhân cách của một em bé. Chính Chúa Giê-xu cũng đã có một người cha trần thế để được nuôi dưỡng, giáo dục theo các chuẩn mực của một người cha trần thế. Kinh Thánh đề cập đến nhiều hình ảnh người cha trong gia đình. Một Abraham nhận được lời hứa có một đứa con trong lúc cao niên. Nhưng ông đặt Chúa, thực thi ý Chúa trên mọi tình cảm cha con. và sau đó được Chúa chúc lành có một dòng dõi đông đúc. Một Gia-cốp làm cha trong một gia đình đông con, nhưng phải sống trong cảnh ghen tị đến mức sát hại nhau của những người con. Một Giu-se trong Tân Ước, gương mẫu cho những người cha biết quan tâm đến gia đình, hy sinh cho những người thân yêu, kiên nhẫn giáo dục con theo đường lối Thiên Chúa. Tất cả mỗi người một vẻ, mô phỏng khuôn mặt hoàn hảo của người cha trên trời của tất cả mọi người chúng ta. Với ước mong những người đang đảm nhận vai trò làm cha có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc, chu toàn tốt sứ vụ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là cha quan phòng. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con những người cha, như một đôi tay dẫn dắt chúng con bước vào đời, như một bờ vai để chúng con có thể dựa vào những khi cảm thấy yếu đuối, thất vọng, như một kho tàng kiến thức để chúng con học hỏi cho những nẻo đường cuộc sống, như một thầy dạy hướng dẫn những bước đầu tiên vào đời. Chúng con cầu xin Chúa cho những người cha đang phải vất vả kiếm từng bữa ăn cho gia đình. Xin tình yêu quan phòng Chúa đồng hành với những người cha này, để họ có được những cơ hội chính đáng đảm nhận trách vụ được Chúa trao phó. Chúng con cầu xin Chúa cho những người cha đang có những người con rời bỏ vòng tay yêu thương của gia đình chỉ vì sự không thấu hiểu giữa cha và con. Xin cho những người cha này luôn nhẫn nại trong nhiều cách thức, tìm cách đưa những người con xa nhà trở về. Chúng con cầu xin cho những người cha không còn người bạn đời bên cạnh vì những lý do khác nhau. Xin cho những người cha này tìm được nơi Chúa một người cha đích thực, nguồn nâng đỡ ủi an. Chúng con cầu xin Chúa cho những người cha đang phải đắn đo trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến cuộc sống gia đình, con cái. Xin cho họ biết quyết định theo sự soi sáng của lời Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho những người cha cảm thấy bất lực trong việc sửa dạy con cái. Xin cho họ luôn biết hướng về Thánh cả Giu-se, cầu xin ơn trợ giúp và chỉ dạy. Cách riêng, chúng con cầu xin Chúa thương đón nhận những người cha sau một cuộc sống trần thế, giờ đây đã trở về với Chúa, nhưng vì những yếu đuối, thiếu sót trong vai trò làm cha khi còn tại thế, vẫn đang được thanh luyện. Xin Chúa mở rộng vòng tay đón nhận các linh hồn này vào hưởng vinh quang thiên quốc. Cuối cùng, chúng con cầu xin Chúa cho tất cả những ai không phải là người cha trong gia đình, nhưng có vai trò như một người cha, các bề trên cộng đoàn tu sĩ, chủng viện, giáo xứ, luôn lấy Chúa làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, quyết định, việc làm, để các thành viên trong gia đình thiêng liêng này luôn cảm nhận tình cha của Chúa, nhờ đó có một cuộc sống tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống làm con Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.